Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Kỷ luật trong yêu thương, nương trên lời Chúa trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì chương 3 câu 14 đến câu 18.
Ví bằng có ai không tuân theo lời chúng tôi nói trong thơ này thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu hổ. Tuy vậy chớ coi người đó như kẻ nghịch thù, nhưng hãy răn bảo người như anh em vậy. Nguyện xin chính Chúa bình an, ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách. Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy. Chính tay tôi là Phao-lô viết lời chào thăm này cho anh em. Ấy đó là dấu ký của tôi trong mọi thơ từ của tôi. Tôi viết như vậy, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở cùng anh em hết thảy.
Câu gốc của bài học: tuy vậy chớ coi người đó như kẻ nghịch thù, nhưng hãy răn bảo người như anh em vậy. Tê-sa-lô-ni-ca nhì chương 3 câu 15. Câu hỏi suy gẫm: hội thánh cần có kỷ luật thế nào với những người không nghe theo những lời dạy trong Kinh Thánh? Thái độ và mục đích kỷ luật phải như thế nào? Sứ đồ Phao-lô nêu gương thế nào về tinh thần kỷ luật trong yêu thương? Kính thưa quý vị, trước khi đưa ra những kỷ luật, Sứ đồ Phao-lô cũng đã dùng những lời bảo và khuyên, vừa nghiêm khắc vừa yêu thương với những người sống lười biếng, không chịu làm việc mà lại hay xen vào chuyện người khác. Câu 11 bản truyền thống Hiệu Đính. Nhưng nếu người ấy vẫn không vâng theo lời khuyên của thư này, nay là Kinh Thánh, thì hội thánh hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu hổ. Câu 14. Còn dân Chúa nên hạn chế thân mật, chớ giao thông, có nghĩa là nhất quyết không cùng thỏa hiệp với họ. Có thể sự cô đơn sẽ giúp họ hổ thẹn và nhận ra những thiếu sót, suy nghĩ sai trật cùng những hành động của mình ngăn trở công việc Chúa, mà ăn năn để trở nên những công cụ có ích cho nhà Chúa. Tuy nhiên, kỷ luật không nhằm trừng phạt, khai trừ anh em mình khỏi hội thánh, chớ coi người đó như kẻ nghịch thù, nhưng hãy răn bảo người như anh em vậy. Câu 15. Mỗi tín hữu cần hiệp lòng trong sự thánh khiết, công bình cùng tình yêu thương để gây dựng hội thánh, trở thành nơi hàn gắn những tấm lòng tan vỡ, những cuộc đời sai trật, thay vì có tư tưởng loại trừ nhau. Chúng ta cần nhận biết đây là một chiến trận thuộc linh, đằng sau là sự tấn công của Satan cùng bản ngã xác thịt, chứ không đơn thuần chỉ là hình thức kỷ luật giữa người với người. Cần phải có thái độ dứt khoát, không dung túng, không thỏa hiệp với sự lười biếng, ỷ lại, gây chia rẽ trong hội thánh. Nhưng chúng ta cùng hết lòng cầu nguyện cho nhau theo gương của sứ đồ Phao-lô. Nguyện xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách. Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy. Câu 16. Đừng quên anh em mình trong khi cầu nguyện, để chính Chúa bình an ở cùng, nhắc nhở, dạy dỗ, khích lệ họ bằng nhiều phương cách khác nhau. Nếu không có Chúa bình an ở cùng, thì chính Satan, cái tôi kiêu ngạo cùng sự bất mãn sẽ tấn công, cướp lấy hết thảy chúng ta khỏi nhà của Đức Chúa Trời. Trong lời cuối thư, sứ đồ Phao-lô tha thiết cầu xin ân sủng của Đức Chúa Giêsu Christ ở cùng anh em hết thảy, không phân biệt một ai. Nói lên tấm lòng của vị sứ đồ đáng kính, ông dạy kỷ luật, nhưng phải kỷ luật trong tình yêu thương, chứ không như người đời khi nói đến kỷ luật là nói đến loại trừ. Hãy sống yêu thương để kéo anh em mình quay trở lại với Chúa, chứ không phải đẩy anh em ra khỏi cộng đồng. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa của tình yêu, xin dạy con nhận biết những sai phạm của con để ăn năn. Xin Chúa cùng giúp con thêm lời cầu nguyện và có thái độ dứt khoát với tội lỗi, nhưng yêu thương với người phạm tội để giúp họ ăn năn quay về bên Chúa. nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có suy nghĩ gì qua lời dạy của sứ đồ Phao-lô về tinh thần kỷ luật trong yêu thương? Khuyên anh em lúc sai lầm, nương tình yêu Chúa quyết tâm quay về, chớ dùng lời nói nặng nề, chớ lời trách móc khinh chê phũ phàng.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.